trong kinh điển có dạy, nếu người được gặp các bậc sa môn thì nên làm sao? Đó, bây giờ nếu mà sa môn có, thầy sa môn có thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, tâm thanh tịnh mà mình gặp được, gặp được cái vị như vậy đó, vị mà có ba điều thanh tịnh vậy đó, thì mình đã làm sao? Trong kinh dạy, một, tiếng Phạn, tiếng Pali là Upasankhamanam. Upasankhamanam đó, tiếng Phạn là mình gặp được vị sa môn vậy phải đến gần. Kinh dạy chúng ta phải mau mau đến gần, ý nói đến hầu để học hỏi pháp giải thoát. Ngoài ra nên giúp đỡ các ngài những gì ta có thể giúp. Trong kinh dạy nói mình gặp người sa môn, thầy sa môn mà có thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, mình phải đến gần để học cái pháp giải thoát, rồi nên giúp đỡ các ngài nếu chúng ta có thể giúp đỡ, giúp đỡ để các ngài cứu. Điều thứ hai, tiếp thạng là Upathanam. Upathanam là cúng dường tứ vật dụng đến các ngài. Chúng ta nên cúng dường tứ vật dụng đến các ngài. Tôi nói gì, tứ vật dụng là gì? Người tu là cần có cơm ăn, cần có áo mặc, cần có thuốc uống khi đau bệnh, cần có chỗ ở. Đó, tứ vật dụng. Bây giờ chúng ta hồi xưa là vì không có xài tiền bạc, thành ra đó người ta cúng dường bằng tứ vật dụng. Bây giờ có tiền bạc, chúng ta có tiền bạc cúng dường tiền bạc, thì tiền bạc đó quý thầy có thể mua vật thực ăn, mua áo mặc, mua thuốc uống và chỗ ở. Tứ vật dụng là vậy, vì thường nghe ta nói tứ vật dụng đó, ha. Thì chúng ta gặp những thầy sa môn vậy, chúng ta nên cúng dường tứ vật dụng đó. Điều thứ ba, Anusasanam, tiếng Phạn, tiếng Bali. Anusasanam là nhớ đến các ngài. Chúng ta hằng nhớ đến các ngài, ý nói là nhớ đến công đức của các ngài và các pháp của các ngài dạy. Nhớ đến thầy đó, là thầy sa môn đó, là nhớ đến công đức, cái tu hành, cái hạnh tu hành của các ngài, rồi nhớ cái lời dạy của các ngài, ha, để làm theo. Điều thứ tư, tiếp theo là Savanam. Savanam là nghe lời dạy bảo của các ngài, không dám dễ vui. Đó, phải nghe cái lời dạy của các ngài tu hành đó, không dám dễ vui. Tôi có nói cái hạnh dễ vui hôm trước, quý vị nghe dễ vui là quý vị cứ bỏ lúng, quý vị cứ không để ý gì hết trơn, nghĩa là nghe thì nghe vậy mà không để ý, không làm theo, cái là dễ vui đó. Quý vị có khi nghe vậy thì thôi, quý vị bỏ qua đi, quý vị không để ý vậy, cái là dễ vui. Điều thứ năm, tiếng Phạn là Dasanam. Dasanam là thấy gặp, ý nói thấy và gặp bằng nhục nhãn. Dasa là thấy, là chúng ta thấy bằng nhục nhãn, là con mắt chúng ta dòm thấy cái vị sa môn đó nè. Nghĩa là khi ta trông thấy các bậc có giới đức trong sạch, thì tâm ta phát sinh lòng tôn kính và muốn vào hầu để học pháp. Đó là thấy bằng con mắt. Chúng ta thấy vị sa môn đó có đức hạnh trong sạch thì chúng ta phát lòng tôn kính và muốn lại gần để học pháp. Nhưng đây chỉ nói là sự thấy và gặp bằng nhục nhãn khiến phát tâm trong sạch. Phát tâm như vậy vẫn được quả báo như trong sự tích sau đây. Đó, chúng ta thấy bằng con mắt, nghe mà phát tâm trong sạch là chúng ta thấy ra thầy sa môn nó tu trong sạch lá, lục căn thu thúc này kia, chúng ta phát tâm trong sạch thì được quả rồi, chưa có làm cái gì hết, chỉ thấy một vị sa môn mà tu hành đúng đắn mà chúng ta phát tâm trong sạch, chúng ta có cái quả báo tốt đi. Và trong kinh nói hồi đó đó, cái bài nói về Đức Phật, Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật ở một cái hang để tu tên là Indasala. Đức Phật ở trong cái hang Indasala đó, thì có một con chim cu á, con chim cu đó nó đậu ở bên lề đường á, rồi nó thấy Đức Phật. Đức Phật sao có hào quang sáng người, con chim á, con chim cu nó đậu bên lề đường, Đức Phật ở trong cái hang đó, nó thấy Đức Phật có hào quang sáng á, nó phát tâm trong sạch. Con chim nó phát cái tâm thấy hào quang sáng Đức Phật, nó trong sạch. Con thú thôi chứ đừng nói người ta, thấy không, nó thấy vậy. Tới sáng lại Đức Phật, thường thường buổi sáng lại thì dẫn mấy vị tỳ khưu đi khất thực, đi xin ăn á, Đức Phật cũng dẫn tỳ khưu đi xin ăn vậy đó. Con chim cu nó bay theo, nó bay theo Đức Phật. Đức Phật đi xin ăn dẫn người nó bay theo, vì vậy nó thấy sao Đức Phật trang nghiêm quá ha. Hôm qua thì thấy hào quang sáng phát lòng chân sạch, bữa nay thấy Đức Phật dẫn các thầy tỳ khưu sáng sớm đi xin ăn rất trang nghiêm, nó bay theo. Tới ngày khác, con chim cu nó cũng thấy Đức Phật, nghĩa là như vậy. Mà trong khi Đức Phật đó đi đó, cái lục căn của Đức Phật đó nó thanh tịnh, mà có các hàng chư tăng đi theo, Rồi thường mình cứ tập đi khách thịt đi đâu rồi dẫn một số chư tăng đi theo vậy đó. Nó thấy như vậy, con chim thấy Đức Phật ra thiệt là trang nghiêm hơn nữa. Con chim cù nó không biết đến làm sao mà để mà cho Đức Phật hiểu được nó có lọc trong sạch đó. Thành ra nó muốn tỏ cái lòng kính bái Đức Phật, nó bay xuống ở giữa đường Đức Phật đường đi khách thịt, nó bay giữa đường chặn đường nè. Rồi nó lấy hai cánh nó úp xuống vậy nè, rồi cái đầu nó gục xuống để nó đảnh lễ Đức Phật. Nó muốn tỏ ra như vậy đó. Nó lấy hai cánh nó úp xuống, cũng như mình lại cái đầu nó lại xuống vậy đó, tỏ ra là đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật thấy như vậy đó, Đức Phật biết cái ý của con chim cu đó, Đức Phật mỉm cười. Nó nói với ông A Nan như vậy. Đức Phật nói gì? Thời đi khách thì con A Nan đi theo nữa. Đức Phật nói này A Nan, chim cu này có tâm trong sạch với Như Lai và chư tăng là bậc có đức hạnh cao thượng, sau khi chết sẽ được sanh về cõi trời và về sau sẽ đắc quả độc giác thật tên là Sô Ma Nan Phật. Đây là do nơi quả của sự được thấy được gặp các bậc Sa Môn. Đó, chỉ con chim nó có tâm trong sạch, nó cung kính Đức Phật, nói nó chết đi, cái quả mà thấy Sa Môn là thấy người tu và phát tâm trong sạch, nó sẽ sanh về cõi trời. Rồi sau một số kiếp nữa, nó sẽ thành một vị Phật độc giác Phật. Tiếng Bali là Pachekaputta. Độc giác Phật tôi có từng nói quý vị nghe, biết quý vị có nhớ được không? Ở trên kinh mình có bảo là A-la-hán, quý vị biết rồi, các vị tu đắc quả A-la-hán có thành tâm này kia đó, hai là Bồ-Tát, các vị đó muốn chưa thành Phật nhưng có tâm thành Bồ-Tát rồi, ba là Bích Chi Phật. Bích Chi Phật đó, bốn là Phật. Bích Chi Phật là gì? Thường thường Bích Chi Phật có ra đời đó là trong lúc đó không có một vị Phật nào xuống trần gian hết. Không có một vị Phật nào xuống trần gian hết thì có những Bích Chi Phật. Bích Chi Phật ngài thành Phật rồi đó, ngài không có dạy như Đức Phật, ngài không có dạy đạo dạy pháp, nhưng mà ngài chỉ dạy những người có duyên với ngài đó thì gặp ngài chỉ dạy cho tu thôi, chứ ngài không có dạy những Đức Phật, thành ra gọi là Bích Chi Phật. Ngài chỉ thành Phật rồi biết Phật, như vậy phải hiểu cái đó. Thành ra Đức Phật nói con chim cu này nó chết, nó sinh về cõi trời rồi mấy kiếp sau đó nó sẽ thành một vị Bích Chi Phật tên là Sô Man Ma Sa. Chỉ có thấy được bậc Sa Môn tỏ lòng chân thật thôi có cái quả tốt như vậy, quý vị thấy không? Trong cái bộ kinh Bodhyanga Samyutta, trong một bộ kinh tên Bodhyanga Samyutta đó là Thất Bồ Đề Phần. Hôm trước tôi có nói về cái Thất Bồ Đề Phần đó, quý vị nhớ không? Thất giác chi đó, hôm trước tôi cắt nghĩa đó, bảy đều giải thoát đó. Bởi vì Bồ Đề là giác ngộ, mà Thất Bồ Đề Phần là bảy con đường để giác ngộ, để giải thoát. Đó, trong cái bộ kinh đó Đức Phật có dạy rằng, Đức Phật dạy nên này các thầy tỳ khưu, vị tỳ khưu nào có giới định huệ giải thoát và giải thoát tri kiến đầy đủ, này các thầy tỳ khưu, thì sự trông thấy gặp các vị ấy Như Lai gọi là sự thấy đem sự lợi ích. Và Đức Phật nói các thầy tỳ khưu nào mà có giới định huệ giải thoát rồi, có tri kiến đầy đủ rồi, và mà chúng ta gặp được vị thầy tu như vậy đó, Đức Phật nói là đem sự lợi ích cho mình. Cũng như con chim cu nó thấy Đức Phật, thấy các thầy như thầy như các thịt đó là tu đúng đắn đó, là nó tỏ lòng chân thật, nó có cái quả tốt như vậy. Thành ra Đức Phật cũng nói nếu mà chúng ta gặp được vị tỳ khưu nào mà có giới đức giới hạnh chân sạch á, có giới định huệ giải thoát á, thì Đức Phật cho là thấy được cái vị đó là cái sự lợi ích. Chúng ta thấy được các vị đó thì có lợi ích, Đức Phật nói vậy đó. Khi được vào hầu các vị ấy, được xuất gia theo các vị ấy, thì Như Lai gọi là thấy, là gặp sự lợi ích vĩ đại. Đức Phật nói chỉ thấy là có lợi ích rồi, mà nếu được vào hầu là lợi gần, rồi được học hỏi, rồi được đi xuất gia theo mấy vị đó nữa, Đức Phật nói là sự đại lợi ích lớn. Nếu quý vị gặp được mà nghe được lời giảng dạy của quý vị đó, mà lợi gần quý vị đó, rồi đi tu theo quý vị đó, thì Đức Phật nói là lợi ích lớn hơn nữa. Tại sao vậy? Các thầy tỳ khưu, khi người được nghe pháp của các vị ấy thì sẽ được hai điều là xa thân và xa khẩu. Đó, Đức Phật nói với mấy vị tỳ khưu, nói nếu mà được gần các vị thầy mà có giới đức như vậy đó, thì sẽ được hai điều là xa thân và xa khẩu. Xa thân và xa khẩu là gì? Ý nói là thân xa nơi đô thị, ở nơi thân vắng. Xa thân là thân ở nơi vắng. Chúng ta thường ngày không xa thân là cứ ở trong cái chỗ vui hay chỗ nhộn nhịp trong, thành ra cái tâm chúng ta nó khó lắm, phải không? Khó mà tu lắm. Thành các vị đó người ta tu ra đi ở xa cái chỗ thân vắng á, như vậy kêu bằng xa thân là vậy đó. Rồi xa khẩu là gì? Hay là xa khẩu là không nói lời vô ích, khẩu thanh tịnh. Bởi vì gần mấy vị tỳ kheo đó là chúng ta không có nói đầy nữa, không có nói lời vô ích nữa, như là xa thân, xa khẩu là vậy đó. Khi các thầy tỳ kheo xa hai điều ấy thì tâm hằng nhớ đến các thiện pháp và suy nghĩ các thiện pháp, hằng niệm tưởng các pháp, gọi là sati sambojanga. Đó, Thất Bồ Đề Thành đã nói vậy đó. Đức Phật nói, nói khi các thầy tỳ kheo mà xa thân và xa khẩu, nãy nói đó, xa thân là cái thân đi ở chỗ thanh tịnh đó, đừng ở chỗ nói vậy, xa khẩu là không có nói bậy đó, thì như là tâm đó hằng nhớ cái thiện pháp, suy nghĩ các thiện pháp. Mình xa được hai điều đó thì niệm tưởng các pháp gọi là sati sambojana, là niệm giác chi. Hôm trước tôi nói về thất giác chi thì nghe rồi đó, vì quên rồi đó, bây giờ nói lại rồi, trong kinh nói đó là niệm giác chi, là sati là niệm đó, sambojana là giác chi, hay là niệm giác chi, hay là niệm bồ đề thành đó. Cái đó giác chi thứ nhất. Vậy niệm giác chi là cái gì? Niệm là nhớ. Tôi nói như vậy, niệm Phật thì nhớ Phật, tôi nói như là niệm kinh là nhớ kinh, tôi nói lại cái niệm là vậy đó, thấy không? Và niệm là nhớ để mà giác ngộ, chúng ta niệm nhớ để chúng ta giác ngộ. Niệm đây có ý nói niệm tứ niệm xứ. Cái niệm giác chi này đó, cái giác chi thứ nhất trong bảy giác chi đó là niệm giác chi, là có ý nói về niệm tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tôi cũng từng nói với vị rồi. Tứ niệm xứ là gì? Là niệm thân bất tịnh đó. Quý vị nhớ hôm trước quý vị hỏi đó, nha, tôi nói niệm cái thân này nè, bất tịnh. Bất tịnh là gì? Là không có sạch. Trong cái thân thể chúng ta dơ giấy lắm. Chúng ta nhờ cái da nó bao bọc rồi, trong thân chúng ta là xương, là máu, xin lỗi, là mũ, là đủ thứ dơ giấy. Nha, Đức Phật kêu niệm cái thân nó bất tịnh. Niệm thọ là khổ. Cái cảm thọ chúng ta đó, Đức Phật cho là khổ. Có thân rồi nó có cảm thọ, chứ nó nói gì chút giận, ta nói gì chút cái buồn, ta cảm thọ, Đức Phật cho đó là khổ. Thế không? Là rồi niệm tâm vô thường, là niệm cái tâm của mình này, vô thường, nó biến đổi, thay đổi hoài từ sáng tới chiều, thay đổi hoài cái tâm mình nó vô thường. Niệm pháp vô ngã. Pháp là gì? Quý vị có khi nghe nói pháp, nghe nói pháp đó là cái gì? Pháp là bất kỳ cái gì xảy ra đều là pháp hết. Quý vị đừng có nghe nó pháp là phải một cái gì ấy, pháp là cái gì cũng pháp hết. Bây giờ nói gì? Quý vị làm ác cũng là pháp, kêu mình ác pháp. Mà quý vị làm tốt là thiện pháp. Như vậy chữ pháp đó không phải ác, không phải thiện. Khi coi tới quý vị làm cái gì hết, quý vị làm ác là ác pháp, mà quý vị làm thiện là thiện pháp. Như vậy pháp, như vậy niệm pháp vô ngã là không phải của ta. Nhưng mà thường ngày đó, vì quý vị chắc ta đó, người ta nói gì chút ở đâu á, quý vị đem lại của quý vị. Người ta nói rằng á, quý vị đem lại, quý vị đem cái tâm được cột lại, cột với của người ta, thành ra quý vị khổ á. Được thật phải không? Niệm pháp vô ngã. Cái này không, quý vị cột lại. Người ta làm gì ở đâu á, quý vị đem cột lại, cột với cái tâm quý vị ở đây, không chịu giữ nó ở đây. Thống cái tâm ra, phải người đó gần thì nó thống gần gần, người đó ở đâu á, có lẽ là ở tiểu bang nào, có lẽ thống tới đó đó, là vậy đó, thống cột cái đó lại, cho mình vô đây, thành ra khổ. Vậy tứ niệm xứ đó là niệm thân bất tịnh, là cái thân chúng ta dơ giấy, rồi nó sẽ chết đi, nó sẽ cát bụi trở về cát bụi, không có cái gì quý đâu, đừng có thương nó quá, vì thương cái thân này mới là đi đòi ăn thua với người ta đó, thấy không? Niệm thân bất tịnh là niệm là thọ là khổ, cái cảm thọ hết thảy đều khổ, đừng có cho cảm thọ đó. Rồi niệm cái gì? Niệm tâm vô thường, cái tâm biến đổi hoài. Rồi niệm pháp vô ngã, bất kỳ cái gì người ta nói gì, ta làm gì không phải của mình, đừng có để vào tâm. Đó là tứ niệm xứ đó. Cái đó Thất Bồ Đề Thành đó là bảy con đường giác ngộ đó. Con đường thứ nhất là niệm đó. niệm Bồ Đề thành rồi đó, nói vậy đi. Một khi có trí nhớ đầy đủ á, khi niệm là nhớ đó, nên nhớ chữ niệm á, niệm là nhớ. Mà khi chúng ta có trí nhớ đầy đủ á, thì có trí tuệ không hiểu các pháp. Chúng ta có trí nhớ đầy đủ, chúng ta hiểu được các pháp. Thành ra hiểu các pháp, quý vị thường thường nghĩ nói các pháp của mấy ông thầy ông giảng, không phải đâu. Các pháp là gì? Tôi nói bây giờ, tôi nói sau đó nè. Nếu quý vị có niệm á, có cái niệm trong tâm, quý vị nói à thôi, nó nói vậy thôi kệ nó, là quý vị có trí tuệ thông hiểu cái pháp đó rồi. Còn quý vị không niệm á, người ta nói cái quý vị bắt cái câu đó trả đũa liền, là quý vị không thông hiểu pháp. Và tôi muốn nói các nghĩa cái thông hiểu pháp như vậy, đừng có hiểu nói cái pháp là cái gì, ở trên trời dưới đất gì, cái đó là pháp đó. Quý vị hiểu được cái pháp chưa? Người ta nói ngọt cái cảm thọ liền. Quý vị không có chánh niệm, nếu quý vị có chánh niệm là quý vị không nói ngọt cũng vậy thôi. Bữa nay nó không tìm cho nó cái gì đó nó mới nói ngọt, bữa khác không cho nó nói lén. Đó là pháp đó, quý vị hiểu cái pháp chưa? Tôi muốn nói đó. Như vậy chúng ta có cái trí nhớ đó, cái niệm là có trí nhớ, thì chúng ta có trí tuệ không hiểu các pháp. Trí tuệ là vậy đó. Quý vị nghe mấy người đó hù quý vị trí tuệ là phải đi tu tới mấy chục kiếp cái gì cái gì. Trí tuệ là đó đó, là quý vị hiểu nó, không nên giận nó. Trí tuệ nữa đó, thì quý vị tu lâu thì trí tuệ nó tăng, trí tuệ nó có cao có thấp. Chúng ta trí tuệ cái gì mà quý đâu, cái đó là quý vị hiểu được đó. Khi có trí tuệ thông hiểu các pháp ráo rốt thì đắc được Dhamma Vicaya Sambodhiyaga. Đó, cái thứ hai, cái thách đồ phần thứ hai đó. Khi mà quý vị hiểu được rồi, quý vị có trí nhớ rồi, quý vị có thông hiểu được các pháp rồi, thì quý vị được cái trạch giác chi. Tiếng Việt kêu trạch giác chi. Trạch giác chi là gì? Là sự suy nghĩ mà giác ngộ. Cái bồ đề phần thứ hai đó là trạch giác chi. Trạch là trạch pháp đó, trong tiếng Việt đó, là chúng ta phân biệt biết cái này phải, cái này quấy nè, cái này tà, cái này chánh nè, cái này thiện, cái này ác nè. Đó là trạch giác chi đó. Quý vị có cái niệm giác chi rồi, quý vị có cái trạch giác chi rồi. Bởi vì quý vị phải từ cái niệm đó, quý vị trí nhớ biết cái này vậy đấy, thì quý vị sẽ được cái trạch giác chi, là sự suy nghĩ mà giác ngộ được. Khi cố gắng suy nghĩ các pháp được chu đáo thì đắc được Viriya Sambodhiyaga. Viriya là tinh tấn giác chi, là cái thứ ba đó. Bảy con đường để chúng ta giác ngộ thôi. Hãy niệm giác chi, rồi trạch pháp, rồi trạch giác chi, hai là tinh tấn giác chi. Quý vị có cái trạch pháp, quý vị biết rồi, biết cái này thiện, cái này ác, cái này phải, cái này quấy, cái này tà, cái này chánh, thì quý vị đó sẽ có một cái tinh tấn giác chi. Bởi vì quý vị biết được rồi, quý vị thích rồi, thì tinh tấn là gì? Là nhờ sự tinh tấn mà giác ngộ, quý vị làm hoài rồi, thì quý vị thấy được rồi, thành quý vị thích. Cũng như quý vị nghe pháp, quý vị thấy có lợi ích, quý vị gắng nghe bài đó, thấy không đó, rồi tinh tấn đó. Hiểu không? Tinh tấn là quý vị sẽ làm theo đó hoài để đi tới cái giác ngộ, nhờ sự tinh tấn mà giác ngộ. Khi có sự cố gắng tinh tấn được hoàn toàn rồi thì đắc được hỷ lạc. Khi mà chúng ta có tinh tấn làm theo hoài, chúng ta đắc được cái hỷ lạc. Hỷ lạc là không phải nói hỷ lạc về tình dục, không phải nói hỷ lạc là sanh lên do sự tinh tấn, gọi là piti sambodhiyaga. Piti là hỷ lạc, hỷ lạc thì nó sự vui, là hỷ lạc trong sự giác ngộ. Hỷ lạc này không phải chúng số đập đắc lên nào, mà hỷ lạc không phải thấy cô gái đó đẹp, anh chàng trai đó bảnh mà thương hỷ lạc, không có nói cái đó. Hỷ lạc ở đây là hỷ lạc về sự giác ngộ, vui trong cái sự giác ngộ. Bây giờ tại sao người tu, người ta ngồi tham thiền 5-3 ngày, ta ở trong hang mới dài 3 năm tu được, người ta ngồi coi kinh cả nửa ngày không sao, mà quý vị dở cuốn kinh buồn ngủ, bây giờ quý vị không có hỷ lạc. Quý vị không có cái hỷ lạc. Người ta có hỷ lạc tâm là phải coi kinh, người ta thấy cái kinh cái ý nghĩa sâu xa, người ta vui, tôi vui lắm đó. Quý vị đâu từng nếm mấy cái đó, quý vị vui cái gì? Vui cái sanh hạnh ăn thua đó hả? Vui lắm, thì quý vị gán đi, gán làm có đây đi, rồi quý vị sẽ thấy đó, sẽ thấy đủ. Trong khi quý vị lâm chung, khi quý vị chết đi đó, quý vị kêu trời kêu đất, kêu ông thầy ông tổ nào, kêu Phật bà cũng không cứu được nữa. Quý vị gán đi, gán làm cái đó thử coi. Vì hỷ lạc cái đó đâu được, hỷ lạc cái vui trong cái pháp. Khi thầy tỳ khưu cố gắng hành thêm hoàn toàn thì tâm sẽ được thanh tịnh. Và khi cái hỷ lạc cái vui trong cái pháp đó, thì thầy tỳ khưu cố gắng làm thì thanh tịnh. Khi thanh tâm được thanh tịnh thì đạt được Tassadi Sabdogana. Tassadi là khinh an giác chi. Đó, khinh an rồi. Hồi nãy hỷ lạc là vui trong pháp rồi. Bây giờ khinh an đó. Khinh an là gì? Nghĩa là tâm thanh tịnh, là nhân giác ngộ phát sanh. Cái tâm nó thanh tịnh rồi. Hồi nãy chỉ vui bề ngoài thôi, bây giờ vui tới trung tâm đó, từ khinh an giác chi đó, tới một cái giác chi cao hơn. Khi thâm, khi mà tâm thanh tịnh đó là cái nhân để cho mình giác ngộ phát tâm. Đó. Khi thân tâm được trong sạch, an vui triệt để phát sanh, chừng ấy thì đắc được Sammati Sambodhana là định giác chi. Đó. Khi mà quý vị có cái hỷ lạc phát sanh rồi đó, thì tới khinh an. Khinh an đó là cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Khinh là nhẹ đó. Khinh an là cái tâm an lạc, cái tâm mình yên nhẹ nhàng. Thường ngày tâm quý vị không nhẹ nhàng, bởi vì quý vị nghe người ta đời ta nói, ta nói tôi nặng lòng quá nè, nặng thiệt đó. Sáng nặng, sân hận hoài thì nó nặng rồi. Cái Phật kêu để xuống không chịu, đem ra không chịu, bồi thêm thì nó nặng rồi. Còn cái giác chi này là khinh an giác chi, là cái tâm của cái người tu đó, người ta nhẹ nhàng, cái tâm nhẹ nhàng đó. Thì khi tâm nhẹ nhàng đó, nó sẽ đắc được cái Sammati Pojana, Sambojana là định giác chi. Khi tâm nó nhẹ nhàng thì nó sẽ định, là định giác chi đó. Nghĩa là sự an trụ của tâm là nhân sanh giác ngộ phát sinh, là nhân sanh cái giác ngộ phát sinh, là khi cái tâm nó định rồi đó, nó phát sinh cái giác ngộ. Đó. Này các thầy tỳ khưu, khi mà tâm được hoàn toàn an trụ thì đắc được Upekkha Sambojana. Upekkha là xả, là hỷ xả. Khi mà cái tâm định rồi đó, định rồi Phật còn không cho nó cái tâm ở đó định nữa. Upekkha là xả bỏ. Đó, định giác chi. Vậy định xả giác chi nghĩa là sự bỏ hết mọi việc còn tánh cách linh hồn trong tam giới. Bởi vì cái xả là Đức Phật kêu bỏ hết cái tánh cách linh hồn trong tam giới. Tam giới là gì quý vị biết không? Quý vị thường nghe nó tam giới, tam giới. Đó là dục giới. Dục giới là chúng ta trên cái đời này nè. Còn có sắc dục nè, còn tình thương sắc dục là dục giới. Nè, rồi cái sắc giới. Sắc giới là trên trời, các vị thành, các vị trời đó. Các vị trời trên trời đó. Có cái sắc như mình vậy đó, các vị tiên á, có sắc như, nhưng mà ta không có cái dục như mình đâu. Không có tình dục như mình đâu. Đó. Rồi, dục giới là sắc giới, rồi vô sắc giới. Cái vị trời cao hơn cái vị trời sắc giới nữa, là mấy vị trời vô sắc là không có hình đâu. Các vị tiên ở thấp đó còn có hình như mình, còn có gia đình, có vợ, có chồng, có con, có cái như mình vậy, các vị tiên đó đó. Nhưng mà cái đó kêu bằng sắc giới. Nhưng mà cái tình dục của mấy vị đó ít hơn mình. Mình ở dục giới này, tình dục lắm, bị tình dục giới. Còn sắc giới, còn vô sắc giới là các vị tiên đó không có hình nữa. Không có hình, vô sắc. Chỉ có cái, mình có thể nói cái tâm linh thôi. Các vị đó không cần ăn nữa, nghĩ tới là no, muốn cái gì có cái đó, không có hình dáng. Bởi vì tam giới thì vậy đó, dục giới là chúng ta ở đây nè, rồi sắc giới đó là các vị tiên ở trên trời, cũng còn sắc vậy nhưng mà cái tình dục cái này kia không phải như chúng ta. Rồi tới vô sắc giới, cái tình dục của trong kinh nói các vị mà tiên ở trên trời đó, cái tình dục của các vị đó lại bắt tay vậy thôi. Cái tình dục của các vị đó, còn chúng ta tình dục ở sắc giới, dục giới là khác. Thành ra đó, tới cái vị trời cao là vô sắc giới, đó là tam giới. Như vậy đó, Đức Phật nói tới cái xả đó là bỏ hết mọi việc còn tánh cách luân hồi trên tam giới, là không còn luân hồi trong dục giới, không còn luân hồi trên sắc giới, không còn luân hồi trên vô sắc giới, là nhân giác ngộ phát sanh đó, để đi niết bàn, thấy không? Là khỏi cái đó hết rồi. Thành ra đây là thất bồ đề thành, hay là bồ đề là gì? Tôi nói với vị hoài, quý vị nhớ chữ bồ đề cái gì không? Là giác ngộ. Nhớ đi, bồ đề. Như vậy thất bồ đề thất là bảy, bảy con đường để giác ngộ. Đó, hồi nãy quý vị nhớ không? Đường thứ nhất là niệm giác chi đó, niệm bồ đề thành đó, vậy đi. Niệm gì phải có trí nhớ, phải nhớ. Nhớ cái này nên làm, cái kia không nên làm, cái này nên nói, không nên nói, là nhớ vậy đó. Là niệm giác chi. Rồi hai gì? Là trạch pháp, là trạch giác chi. Trạch là biết phân biệt, biết cái này tà, cái này tránh, cái kia phải, cái kia quấy. Rồi có gì nữa? Rồi có
tinh tấn giác chi là thứ ba, là phải gán tu hành làm theo hoài như vậy, rồi có gì tinh tấn rồi mới tới thứ tư là hỷ giác chi, là vui, vui đây là vui trong pháp, không phải vui chuyện đời, rồi mới tới cái thứ năm là khinh an giác chi. Khinh an giác chi là cái tâm mình nhẹ nhàng đó, tới vui rồi nó mới tới nhẹ nhàng. Khinh an giác chi rồi tới định giác chi, rồi thứ sáu là cái tâm mình nó định lại rồi, là nó không sao động gì hết. Rồi thứ bảy là gì biết không, hồi nãy nói đó nè, đó thành ra xả giác chi. Đức Phật kêu tới định rồi còn không được, Đức Phật kêu bỏ luôn. Để gì? Để không còn sanh luân hồi ở tam giới, là dục giới, là không trở lại làm người. Sắc giới không đi trên trời nữa, có vô sắc giới cao hơn nó cũng đi nữa. Đi đâu? Đi nước bạc. Như vậy thách Bồ Đề Phần. Như vậy làm bảy điều này đó là bảy con đường để giác ngộ, hiểu được không? Là thách giác chi đó. Mà quý vị đừng quên cái ngũ cái nãy năm cái nắp đó, ha, bị năm cái nắp đó nó che đó, nó đậy cái tâm vài thành ra đi con đường này không có gì được, hiểu không? À, theo bài kinh Sampanya Sila Sutra, trong bài kinh Sampanya Sila Sutra đó, Đức Phật có dạy như vậy: này các thầy tỳ khưu, sự gặp sự thấy các vị sa môn ấy, sự vào hầu các vị tỳ khưu ấy, sự vào ngồi gần các vị tỳ khưu ấy, sự xuất gia theo các vị tỳ khưu ấy, Như Lai gọi là được nhiều sự lễ. Đức Phật nói khi nào mà thấy một vị sa môn thầy tu tỳ khưu nào mà có bảy con đường giác ngộ hồi nãy nói đó, hiểu không, như là được trì giới chân sạch, hiểu không? Được thân khẩu ý chân sạch đó thì nên lại gần, nên lại nghe dạy, nên lại tu theo. Đức Phật nói là sự lợi ích cao quý nhất. Mà quý vị gán tiền thì thôi, mà quý vị đi lại mà nghe nó không có dạy cái gì đâu, hỏi coi trên túi có mấy chục là khổ rồi đó. Tôi thật cái gì quý vị phải nhớ, quý vị đừng có mê nữa. Tại sao vậy? Đức Phật nói khi thầy tỳ khưu tha thân thiện vào hầu vào ngồi gần các vị sa môn như thế, thì làm cho giới đức của ta chưa trong sạch trở nên trong sạch, thiền định chưa trong sạch trở nên trong sạch, trí tuệ chưa được viên mãn hoàn toàn viên mãn, giải thoát chưa được hoàn toàn lại được hoàn toàn giải thoát, tri kiến chưa được hoàn toàn thì lại được hoàn toàn mỹ mãn. Đức Phật nói khi chúng ta đến gần vị sa môn mà có đức hạnh như vậy đó, nên Đức Phật dạy mấy người tu á, mấy người tỳ khưu đi lại gặp mấy thầy sa môn, nói chúng ta dạy quý vị với tôi thôi đâu. Đức Phật nói nếu thì thầy tỳ khưu nào mà lại gần cái vị sa môn mà có đức hạnh như vậy đó, thì cái giới đức của vậy vị tỳ khưu nó chưa trong sạch, nó được trong sạch, đi lại gần thấy ổng tu như vậy rồi, thì cái thầy tỳ khưu nó phải gán hành theo rồi, cái giới đức chưa trong sạch nó được trong sạch rồi, thiền định chưa trong sạch trở nên trong sạch. Có vị tỳ khưu đó tu thiền chưa trong sạch mà gặp một vị tỳ sa môn như vậy, vị tỳ khưu nó gán làm theo là thiền định được trong sạch rồi, trí tuệ chưa được viên mãn là toàn được viên mãn. Cái trí tuệ là cái sự hiểu biết tôi nói nãy đó, hiểu biết chưa được rõ ràng viên mãn là đầy đủ đó, đi viên mãn thì nó sẽ có, bởi vì gần mấy vị thầy tu đó. Giải thoát chưa được hoàn toàn lại được giải thoát, thì chưa được giải thoát hoàn toàn mà gặp mấy vị thầy tu đó thì tất nhiên mấy vị đó dạy thì cái vị tỳ khưu lại gặp nó được giải thoát. Giải thoát chi kiến chưa được hoàn toàn thì lại được hoàn toàn mỹ mãn. Giải thoát chi kiến, chi kiến là gì? Chi là biết, kiến là thấy, đúng không? Chi kiến là biết là thấy, nhưng mà cái sự biết được thử thấy chưa hoàn toàn thì sẽ được hoàn toàn viên mãn là đầy đủ đó. Đức Phật dạy mấy thầy thì khưu mà gần gặp những người tu đó, chứ không phải dạy chúng ta thôi, dạy mấy thầy tu đó cũng phải đi kiếm mấy vị sa môn đó mà học hỏi. Theo những lời giảng giải trên đó, chúng ta thấy sự gặp thấy các bậc sa môn như vậy mới cao thượng, mới gọi là nết hạnh được thấy được gặp các bậc sa môn đó. Đức Phật dạy đó, dạy chúng ta muốn thấy muốn gặp các vị sa môn là phải đi tìm gặp được thấy được các bậc sa môn được thánh như vậy đó. Còn chúng ta thường ngày đâu có kể gì, xin lỗi, thấy cái hình dáng hơi giống giống rồi thì nhào vô rồi đâu có biết cái gì, không biết thiệt không biết lấy gì hết trơn, tin nó có phước trước hả, phước đâu không có, xin lỗi, nó tiền túi mất rồi đó. Nó thật quý vị đó, nó thật vậy đó. Thành ra đó, Đức Phật thì dạy như vậy, quý vị là kêu đi tìm thấy những vị Sa môn vậy. Được thấy và gặp các bậc Sa môn bằng tệ nhãn như vậy mới hoàn toàn cao thượng tuyệt đối. Đó, Đức Phật dạy hồi nãy là thấy bằng nhục nhãn, thấy bằng con mắt thường thôi, thấy không? Thấy ông cha nghiêm ông, bây giờ Đức Phật dạy thấy bằng tệ nhãn. Tệ nhãn là cái trí tệ thấy ở trong đó, mới là cao thượng tuyệt đối mà. Thấy bằng tệ nhãn có sáu đều thù thắng. Đức Phật nói nếu chúng ta thấy các bậc Sa môn bằng cái tệ nhãn á, hồi nãy là quý vị thấy bằng con mắt hơn thôi, mà nếu quý vị thấy bằng tệ nhãn thì có sáu đều thù thắng. Thù thắng là lợi ích, chỉ thù thắng nên nhớ có sáu đều lợi ích. Nếu mà chúng ta thấy các bậc Sa môn bằng tệ nhãn, hồi nãy là nói thấy bằng mắt thường thôi, bây giờ thấy bằng cái trí tệ thì có sáu đều lợi ích là sáu đều thù thắng. Một, chân thấy thánh pháp của các bậc thánh nhân, thấy là minh sắc tệ đạo quả thập nhị nhân duyên khởi. Đó, thấy các bậc Sa môn bậc trí tuệ, Đức Phật nói là thấy cái thánh pháp của các bậc thánh nhân đó, thấy được cái thánh pháp mà các bậc thánh nhân đã hành là thấy minh sắc tệ. Hồi nãy tôi cắt nghĩa mấy lần, cái minh sắc tệ tôi cắt nghĩa cả chục lần. Minh là minh bạch, sắc là thấy, thấy rõ ràng, tệ là trí tuệ, lấy trí tuệ thấy được rõ ràng, tiếng là minh sắc tệ. Cái đó là một cái thiền ở trong thiền lớn nhất ở trong cái thiền của Đức Phật dạy. Vậy lấy trí tuệ thấy rõ ràng thấy cái gì? Thấy vô thường, thấy khổ não, thấy vô ngã, thấy tam tướng, thấy ba cái tướng đó. Trên thế gian này hoàn toàn đều vô thường hết, thân ta cũng vô thường, cái gì cũng vô thường hết. Đó, thấy được cái khổ, vì vô thường đó nó sinh ra cái khổ. Chúng ta cứ nói cha ta, mẹ ta, con ta, vợ ta, chồng ta, bạn ta, anh em ta, rồi chúng nó chết đi. Chúng ta thấy người ta chết đi, chúng ta cứ nói là sao mà chết vậy, chúng ta khổ. Đức Phật kêu phải thấy cái vô thường, nó phải như vậy đó, nó vô thường như vậy, đừng khổ. Mà chúng ta thì không vậy, chúng ta không thấy được vô thường, chúng ta tâm khổ. Cái tôi thưa là gì, không phải của ta vô ngã, cả thân của chúng ta mà cũng phải của ta nữa. Quý vị nên nhớ cái thân quý vị thường ngày mà. Quý vị tưởng nó của quý vị, sự thật đó chút nữa thân quý vị là gì, là đất lửa gió nước, rồi thêm cái thức, cái trí thức đó. Ha, rồi thêm cái không, cái chấn rộng đó, sáu cái đó nó làm cái thân quý vị ra đây, là sắc thân, là đất lửa gió nước, rồi cái trí thức, rồi cái thân, sáu đều đó có cái thân này, mà đâu phải của quý vị. Quý vị đâu phải của quý vị, vì của đất, của nước, của lửa, của gió, chút nữa chết đi rồi thì đất nó về đất, nước về nước, lửa về lửa, gió về gió, trí thức đều hết, tiêu hết. Nhưng mà nó có một cái thiệt tình là cái chân tâm chân tính của vị, quý vị phải tìm học kiến cái đó. Chúng ta là ở tạm, thật ra chúng ta không biết, chúng ta là ở tạm trên cái này nè, tôi nói vậy đó. Mà cứ tưởng quên đi, quên mới ở tạm, mới của ta, thành ra đau chút, đau gì chút cái khổ tâm. Các vị Bồ Tát vị thánh có đau không? Có, Đức Phật cũng đau chuyện ta, nhưng mà thân đau, tâm của Ngài không đau. Chúng ta cái thân đau, cái tâm đau theo luôn á. Còn xuống nó đau thêm đó, họ không biết á. Nó đau thêm chút rồi, mà cứ đi lo lắng nó đau thêm. Lo nó nữa, nó đau thêm nữa. Mà Bồ Tát với Phật cũng đau như mình, nhưng Ngài biết nó vô thường. Ngài biết nó Ngài là ở tạm, mà chúng ta thì nó ở thiệt. Rồi tôi nói trắng như vậy này dễ lắm á. Chúng ta phải tìm cái người đó, cái người ở tạm đó, tìm cho thấy cái người đó. Còn cái thân này không phải, nó vô thường, như vậy được cái đó không? Như vậy cái minh sát tệ để chúng ta tìm cái người đó, tìm thấy được người đó. Như vậy trong điều thứ nhất là thấy cái thánh pháp của các bậc thánh nhân là thấy minh sát tệ, là thấy đạo quả, thấy thập nhị duyên khởi. Thập nhị duyên khởi này tôi chưa có nói nhiều cho quý vị, để rảnh tôi nói một thời pháp về thập nhị duyên khởi. Quý vị phải biết cái đó, biết cái đó là nhất là trong cái đạo Phật chúng ta đã phải biết cái thập nhị duyên khởi rồi. Điều thứ hai, sự thấy rõ đặc ân của thánh pháp là giới, định, huệ và đạo quả. Là điều thứ hai, cái đặc ân của cái thánh pháp đó là cái trì giới nè, và tham thiền định đó, là tham thiền đó, huệ là có trí huệ đó, và cái đạo quả. Đạo quả là khi mình trì giới tốt, mình tham thiền, mình có trí huệ là mình có cái đạo quả. Bây giờ tôi nói người ta đắc quả đó, người ta biết á, mà nói cái gì không có tin, nói sao bây giờ, nói cái gì cũng tin không được, vì quý vị không có làm sao không tin, quý vị không có ăn được nó đó, vì sao biết tới ngồi, thấy không? Trì giới Đức Phật nói dạy cấm đừng cho ăn bữa gì vừa muốn bắt lại trì giới cái ăn nó không sao đâu, mình đại thừa ăn được, không sao. Ông Phật cũng nhất bàn rồi, không có nói gì đâu, cũng la không dậy đâu, cứ vậy đó. Rồi làm sao? Cái đó là chúng ta làm cái nghiệp thêm, thà là chúng ta đừng giữ giới, là chúng ta không nói gạt Phật, mà chúng ta nguyện với Phật nhất, chúng ta chịu bắt quan trai giới, mà Đức Phật nói như vậy, mà chúng ta nói như vậy là thôi chúng ta đi chị giới làm cái gì, ở nhà ngủ chơi mà sướng hơn nó Phật vậy đó. Thật ra quý vị phải nhớ là quý vị không được thấy cái đạo quả là lý do đó quý vị làm sai hết. Điều thứ ba, đạt được các pháp mà các bậc thánh nhân đã đắc định huệ và đạo quả. Chúng ta làm cho tới đạt được cái định huệ đạo quả mà các bậc thánh nhân đạt được, đó là thấy bằng tệ nhãn, khi chúng ta thấy bằng tệ nhãn. Điều thứ tư, đã thành thánh nhân bởi đắc minh sát tệ. Chúng ta được thành thánh nhân là chúng ta phải đắc được minh sát tệ. Nãy nói minh sát tệ đó, chúng ta phải thấy được cái sự vô thường, thấy được cái sự khổ, thấy được sự vô ngã là tam tướng, đó là minh sát tệ. Rồi thứ năm, thấy biết rõ sự thật của niết bàn, chúng ta mới thấy biết rõ sự thật niết bàn. Thành ra có người nói làm thuốc để kiếp tới đi niết bàn, không kiếp tới không được để kiếp tới. Tôi tin chắc như cam đoan quý vị là kiếp này đó quý vị không phải được niết bàn thiệt, nhưng quý vị là cái mùi vị của niết bàn. Nếu quý vị tu chín chắn á, quý vị là cái mùi vị của niết bàn rồi, ha, cũng như quý vị được cái hơi cái mùi vị đó rồi, thì quý vị mới hy vọng đi niết bàn chứ. Còn quý vị cứ si mê hoài, không có mùi, không có vị gì hết trơn, không có cái mùi gì hết trơn mà nó muốn đi niết bàn đi đâu? Niết bàn đâu đi? Kiếp này chúng ta phải tu làm sao được cái mùi vị của niết bàn đó, chúng ta biết à, chúng ta làm như vậy nè, nó có như vậy nè, thấy không, nó có như vậy nè, đó, nó khởi vậy nè, chúng ta mới đi niết bàn được chứ, thấy không? Đó là thấy biết rõ sự thật của niết bàn là vậy thôi. Chưa đi niết bàn nhưng mà thấy biết rõ rồi mới đi được. Quý vị muốn đi về Santana mà không biết con đường thượng đế nào thì làm sao mà đi? Ở đó cứ giái hoài. Quý vị phải coi mép, biết con đường này nè, thượng đế này dẫn đi về Santana nè, rồi biết tới bao nhiêu phút chạy xe, bao nhiêu tốc độ đi tới đó, đó mất thì giờ đi như cái đó mùi vị của niết bàn, cái đó là thấy rõ cái sự thật của niết bàn thì mới đi niết bàn được, hiểu được cái đó không? Mà tin là nói thôi gái ơi gái, không có làm vậy chơi nha, chỉ nói gái là được rồi, cho quý vị gái 30 kiếp nữa tôi tham ăn đi, quý vị vẫn còn gái hoài, si mê trong gái hoài, phải làm. Rồi thứ sáu, đắc đường, đắc được lục thông. Quý vị làm cái pháp rồi, quý vị đắc được cái sáu cái thần thông. Cái người mà đắc thần thông đó, người ta không bao giờ nói, mà cái người không đắc thần thông thì đưa khoe thần thông, và cái người đắc thần thông là không bao giờ nói. Đắc được lục thông, lục thông là gì? Là thiên nhãn thông. Người ta có con mắt thiên nhãn, là con mắt dò xa được ngàn dặm, điều thứ nhất là cái thần thông nhất. Điều thứ hai, thiên nhĩ thông, là có lỗ tai nghe xa ngàn dặm. Điều thứ ba, thần túc thông. Thần túc thông là người ta có thể biến hóa, nhá, người ta biến hóa, người ta chỉ đá đá vàng được, người ta muốn đồ ăn có đồ ăn, thần túc thông. Người ta muốn bay, người ta bay, người ta muốn tàn hình, cái hoàn hình mất, thần túc thông. Điều thứ tư, tha tâm thông. Tha tâm thông là ta biết tâm mình lại đây, người ta biết rồi, biết mấy cái tâm mình có cái gì cái gì, người ta biết cái tâm của mình rõ ràng rồi, mình không cần nói đâu, người ta biết được. Tha tâm thông. Điều thứ năm là túc mạng thông. Túc mạng thông là người ta biết kiếp trước, đó, biết cái kiếp trước mấy chục kiếp người đó sao, người ta biết kiếp sau sẽ sao. Túc mạng thông. Sáu, lậu tận thông. Lậu tận là gì? Là người ta hết thiền, hết não, hết mọi sự gì hết. Lậu tận, Đức Phật A La Hán này mới đắc được cái lậu tận thân đó. Người thường nó có thể đắc năm cái trên đó, mà cái sáu, cái thứ sáu này lậu tận chỉ có bậc A La Hán thật mới đắc được. Bởi vì cái có người tu đó, tu có đắc được một cái thần thông nào đó ra làm tiền rồi, quên rồi, quên đường tu, đắc được cái thiên nhãn thông, cái thiên nhĩ thông, hay là đắc được cái thần túc thông, đắc được tha tâm thông, đi làm thầy bói tiên bái cho người ta sợ, để người ta đem tiền cúng, đắc được túc mạng thông, biết được kiếp nữa. Nhưng mà cái lậu tận thông chỉ có thần A La Hán với tịch thật mới đạt được. Lậu tận là hết, tận là tận diệt, là các ngài không còn ham muốn gì nữa hết, các ngài mới nhập niết bàn được. Còn những người đó đó chưa được tới cái này. Thành ra đó, mà cái người đạt thần thông là không bao giờ người ta nói. Cái người nói là người không đạt được thần thông, quý vị nhớ vậy. Người đạt thần thông là ít có nói lắm. Bây giờ sáu cái thần thông quý vị biết. Sự gặp thấy các bậc sa môn được hạnh phúc là, nếu quý vị gặp được các bậc sa môn nó, quý vị có hạnh phúc như vậy. Một, được làm phước thiện. Bây giờ quý vị gặp các bậc sa môn tu hành đúng đắn, quý vị được làm phước rồi. Bây giờ quý vị bỏ vô cái hộp giống nó mập rồi ha. Bây giờ người tu chính chắn, quý vị bỏ bằng bạc nó mập cả trăm ngàn á, mà dám bỏ 10 đồng nó bạc triệu liền á. Thấy không ha, có phước rồi. Hiểu không? Phật nói rõ ràng á, được làm phước thiện rồi. Bỏ vô là mở bạc à. Điều thứ hai, thất bồ đề thần phát sanh. Quý vị được thấy các bậc sa môn đó, quý vị có cái thất bồ đề thần. Hồi nãy thất bồ đề thần đó, nhớ cái gì không? Mới nói rồi đây nè, quên hết nữa rồi, đâu có nhớ được bồ đề thần nào. Bảy cái bồ đề thần hồi nãy đó. Ừ, đó. Nghe quý vị thấy được các bậc sa môn đó là cái gì? Phát tâm, quý vị có cái thất bồ đề thần. Bồ đề là giải thoát, tôi nói rồi, giác ngộ. Mà thất bồ đề thần là bảy con đường để giác ngộ. Hồi nãy tôi cắt nghĩa đàng hoàng rồi đó. Điều thứ ba, được đắc giới định huệ giải pháp và giải pháp chi kiến. Quý vị gặp các bậc sa môn đó, quý vị được cái phước là được đắc được cái giới định huệ để quý vị tu theo rồi, thì quý vị được giải pháp. Rồi giải pháp chi kiến, chi kiến là sự hiểu biết cũng giải pháp được. Có khi quý vị hiểu biết sai lầm đi, thành ra quý vị giải pháp chi kiến là hiểu biết không có sai lầm nữa. Nào, điều thứ tư, được xuất gia theo các ngài. Vì quý vị thấy cái bậc thánh như vậy mà quý vị không muốn theo á, thì đó là cái gì cũng phải theo rồi, phải không? À, bởi vì để mà giải thoát mà. Điều thứ năm, mắt không bị mây mù che án. Trong kinh nó mắt quý vị không còn bị mây mù che án là gì, quý vị biết gì không? Con mắt không bị mây mù che án là không bị vô minh che án, không bị phiền não nó che án, hiểu không? Không bị tà kiến nó che án. Mắt không bị mây mù che án là muốn nói vậy đó, là mắt quý vị không có bị vô minh che án nữa, không bị tà kiến che án nữa. Quý vị gặp các bậc sa môn đó rồi quý vị tỉnh tỉnh rồi. Điều thứ sáu, không dễ vui. Rồi, quý vị gặp các bậc sa môn quý vị hết dễ vui. Dễ vui là tôi nói hoài, dễ vui là thôi bỏ qua, nghe vậy thôi chứ không có làm theo, không có nhớ. Dễ vui là không có trí nhớ để nhớ cái lời đó, bỏ qua nó đi. Điều thứ bảy, được cúng dường tam bảo. Quý vị mà được gặp các bậc sa môn đó là quý vị cúng dường tam bảo tuyệt tình rồi. Cúng dường tam bảo, cúng dường thạch bảo, cúng dường pháp bảo, cúng dường tam bảo. Bởi vì cái vị sa môn mà tu hành chính chắn đó là đại diện cho Phật nè, là thạch bảo rồi. Một cái lời mà vị sa môn thuyết pháp cho mình nghe đó là pháp bảo rồi. Một cái vị sa môn đó là người tu là tam bảo rồi, chính vị sa môn đó là tam bảo rồi. Quý vị hiểu được cái lời tôi nói không? Bởi vì vị sa môn tu hành là tăng rồi, mà vị sa môn thuyết pháp dạy quý vị là pháp bảo rồi, mà vị sa môn thay thế thật để nói cho quý vị nghe là thật bảo rồi. Như vậy quý vị được cúng dường vị sa môn đó là chính quý vị cúng thật, cúng dường pháp, cúng dường tăng rồi đó. Điều thứ tám, giải thoát khỏi phiền não. Quý vị gặp được vị sa môn, quý vị giải thoát được khỏi cái phiền não rồi. Điều thứ chín, được đến nơi vô sanh bất diệt là niết bàn. Quý vị sẽ được tới vô sanh bất diệt là quý vị sẽ
niệm Phật khi giàu khổ muốn được cùng xin, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được bình tâm, niệm Phật khi đầm ấm.